Thy laudocalendum tantare van, Jesu gantailam cum jan. Vadum in lumtia cum jauta vui ha, nai tuatai lungai mungui.
Niềm tin dân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thời kỳ hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình tự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Chính Chúa là nơi nương tựa cho
sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của thần linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay tôi cùng với quý vị chúng ta thảo luận về đề tài sự thành công thật được định giá. Nhân loại sống trong thế gian đều có cùng một tham vọng giống nhau, là ai nấy cũng muốn được thành công ở trong đời. Sự tham vọng đó không có gì là sai quái cả. Tuy nhiên, hầu hết sự rắc rối đã xảy ra cho chúng ta là chúng ta theo đuổi sự thành công không đúng cách. Chúng ta định giá sự thành công bằng tiền bạc, quyền hành, địa vị hay là tài sản sự nghiệp. Tất cả những lĩnh vực trên đây đều không đem lại cái giá trị đích thực của sự thành công lâu dài và vĩnh phúc cho con người. Nhiều người đã phung phí cả một cuộc đời để có trèo lên những nấc thang kinh tế, chính trị và quyền uy, với mộng ước rằng sẽ sung sướng, sẽ được hạnh phúc, sẽ được thỏa mãn thành công. Nhưng cuối cùng chỉ chuốc lấy sự thất vọng, đau thương mà thôi. Thưa quý vị, tôi không cần biết quý vị đang làm chủ mấy căn nhà, bao nhiêu khu chung cư, mấy chiếc xe đắt tiền. Và tôi cũng không cần biết quý vị có bao nhiêu tiền ở trong nhà băng, hoặc quý vị có một địa vị cao trọng như thế nào trong xã hội. Nhưng nếu quý vị buồn thảm, lo âu và sống đời sống bất an, tức là quý vị đang thất bại ở trong cuộc đời rồi đó. Kinh Thánh đã minh họa một bức tranh về con người thành công. Sự thành công thật đã được định giá, đã được đo lường, đã được trát lượng theo cái thời gian vĩnh phúc của nó. Trong Thánh Kinh, lời Đức Chúa Trời có phán rằng: phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường của tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, xong lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Vì Đức Chúa Trời biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Định giá đích thực về con người thành công là không theo số đông. Đừng bao giờ nghe theo những điều người ở trong đám đông nói. Anh ngữ có câu Misery Love Company hoặc là Sin Love Company. Kinh Thánh cũng dạy rằng tội lỗi dẫn đến khốn khổ lộn xộn, và người khốn khổ lộn xộn có một khuynh hướng lôi kéo mọi người khác cũng khốn khổ lộn xộn như mình vậy. Có người thành công phải biết từ chối đám đông, bởi vì đám đông thường thường không có sự nhận đúng về công việc của họ làm. Thánh Kinh ghi lại cho chúng ta thấy khi ông Môi-se lên trên núi Sinai để ý kiến Đức Chúa Trời và để chờ đợi Ngài ban bố luật pháp 10 điều răn để đem về truyền lại cho dân chúng. Người đã ý kiến Đức Chúa Trời trong một thời gian gần 40 ngày. Dân sự nghĩ rằng Môi-se sẽ không trở lại. Họ bằng khích động ở trong dân chúng, rồi thì đám góp vàng bạc châu báu, họ đúc con bò vàng, họ thờ lại bò vàng. Và trong lúc họ đang thờ lại con bò vàng nhảy nhót hát múa như vậy, Môi-se trở lại. Và Môi-se thấy cảnh trạng đó, Đức Chúa Trời phán bảo cùng Môi-se rằng Ngài sẽ hình phạt dân Israel. Vâng, thưa quý vị, đám đông đã thường hành động táo bạo, đã đem lại hậu quả không đích đáng. Và khi Đức Chúa Jesus Christ đối diện với vụ án của Ngài, thì chúng ta thấy có bao nhiêu người binh vực cho Đức Chúa Jesus. Ngoài cái số môn đồ của Chúa Jesus sợ hãi, bị ngam nghe và bị liên lụy tránh xa, thì còn có ai để mà binh vực Chúa Giêsu? Ngài là người công bình, là người đã được quan tòa xác nhận là trong miệng của Ngài không có gì dối trá, và quan tòa cũng không tìm thấy một tội lão nào của Ngài cả. Thế mà cả đám đông đã xin vua, xin quan tòa để giết Đức Chúa Giêsu mà tha cho tên trộm cướp hết sức là tội lỗi gớm ghê. Tên tội đó là Baraba. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy đám đông đã hành động quá khích và đưa đến chỗ không đúng. Văn hào Pindell đã nói quần chúng càng đông bao nhiêu, trái tim của họ càng mù quáng bấy nhiêu. Họ dễ bề bị khích động, bị đả kích, rồi bị nông nổi. Shakespeare cũng đã phê phán đám đông: quần chúng yêu mến không phải theo sự nhận định mà theo sự trông thấy của mình. Vâng, đám đông thường hay già hùa chứ không có sự nhận định sâu sát, kín đáo và đứng đắn. Nếu muốn được thành công thật sự ở trong đời, quý vị phải quyết định rằng khi cần thiết phải đứng vững lập trường của mình và hãy để đám đông riêng ra. Thánh Kinh giải thích cái thái độ của người thành công thật sự đối với đám đông như thế nào. Lời mà tôi đã đọc cùng một quý vị cách đây mấy phút: phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ. Ở đời kẻ dữ rất nhiều, người gian ác rất đông, cho nên khi mà con người thành công thì là con người đó tách rời ra khỏi đám đông. Walt Disney là một nhân vật thành công nổi tiếng về những phim ảnh hoạt họa rất linh động ở trong lịch sử từ năm 1920 đến 1930. Những phim có đặc tính như Mickey Mouse và Donald Duck. Ông đã lãnh 45 giải thưởng về phim khoa học và nghệ thuật. Vào năm 1955, ông sáng lập khu giải trí Disneyland ở tại California và Walt Disney World tại Florida. Khi ông động não, ông đối chiếu ý tưởng của ông đến 10 người khác nhau. Nếu tất cả đều nghịch lại, ông lập tức đi làm theo công việc của ông. Trong lúc xây dựng công ty Walt Disney, ông đã hiểu rằng sự khôn ngoan liên đới của đám đông thường không có đúng. Nếu vợ chồng sống không hạnh phúc, phần đông góp ý kiến như thế nào? Ly dị đi cho rồi. Nếu lỡ có thai ngoài ý định, quý vị hỏi đám đông sẽ cố vấn làm sao? Hãy đi phá thai là xong. Nếu đối diện với sự cám dỗ, phần đông khuyến khích quý vị như thế nào? Làm điều gì bạn muốn, xong đừng để người ta bắt gặp được đó. Số đông luôn luôn cổ võ hạnh phúc của bạn trước hết và trên hết. Bạn phải tìm kiếm cho chính bạn, mặc kệ cho kẻ khác. Cho nên thưa quý vị và các bạn thân mến, nếu quý vị muốn giữ hạnh phúc của gia đình, sự thành công của cá nhân và gia đình, thì đừng nghe theo số đông. Thứ hai, đừng làm theo điều gì đám đông làm. Lời Kinh Thánh Chúa phán như thế nào? Chẳng đứng trong đường của tội nhân. Vâng, loài người phạm tội và mọi người đều có tội. Và con đường của con người có tội nguy hiểm vô cùng. Người muốn thành công thì đừng có làm theo điều cái đám đông làm. Cái tâm lý chung của loài người đều muốn chọn cái gì dễ dàng. Tuy nhiên, con người thành công thật thì luôn luôn chọn lấy con đường đúng để đi và để làm. Đừng đi đến nơi nào đám đông đi. Kinh Thánh lời của Đức Chúa Trời phán dạy: không ngồi vào chỗ của kẻ nhạo báng. Thế gian xây dựng ở trong đường ngay lẽ thật thì ít. Bạn bè tốt, ngay thẳng, đứng đắn, giúp ích lẫn nhau thì ít. Cho nên đừng có đi đến nơi nào cái đám đông đi, không ngồi vào chỗ của kẻ nhạo báng. Có lời nói trong Anh ngữ: he who runs fastest runs alone. Có người mà thành công chạy một mình, ông không chạy với đám đông. Trong Thánh Kinh cũng ghi lại cho chúng ta thấy câu chuyện của Sa Chê, một vị trưởng ty thâu thuế trong thời kỳ của Đức Chúa Giê-xu. Ông là một con người đã nghe nói về Chúa Giê-xu, nghe nói về quyền phép và cái đời sống nhân từ, hiền lành, khiêm nhường của Chúa Giê-xu. Ông muốn đến để gặp Chúa Giê-xu, nhưng đám đông đã che phủ Đức Chúa Giê-xu. Đám đông không có giúp ông có thể thấy Chúa Giê-xu được, vì ông có người luồn thấp. Cho nên ông quyết định chạy trước một đoạn đường, rồi ông tìm nơi có một cái cây cao lớn. Ông trèo lên cái cây đó và ông chờ đợi Đức Chúa Giê-xu ngang qua, ông sẽ thấy được Chúa Giê-xu. Và quả thật vậy, Đức Chúa Giê-xu đi ngang qua, bàn gọi Sa Chê hãy xuống, và Ngài sẵn sàng đi vào nhà của Sa Chê. Ở đây chúng ta thấy Sa Chê tách rời đám đông để có thể thấy được Chúa Giê-xu, và ông đã thỏa nguyện. Chẳng những thỏa nguyện chỉ thấy Chúa Giê-xu mà thôi, mà Chúa Giê-xu còn tình nguyện đi vào ở trong nhà của ông nữa. Và trong lúc ông tiếp Đức Chúa Giêsu ở trong căn nhà của ông, thì đoàn dân đông thấy Đức Chúa Giêsu ở trong nhà của Sa-chê, bằng dị nghị, bằng bình luận, bằng cáo trách, bằng nhạo báng rằng Chúa Giêsu ngồi ăn ở với người có tội. Ở đây chúng ta thấy Sa-chê một lần nữa là ông không có theo lời đám đông nói, cũng không làm theo điều đám đông làm. Ông cũng không ngồi vào cái chỗ của đám đông chế nhạo Chúa Giêsu. Ông quyết định làm sáng danh Chúa Giêsu. Và ông thưa với Chúa rằng: nếu ông có làm thiệt hại bất cứ ai từ trước cho đến nay, ông sẽ đền gấp tư và đồng thời lấy nửa gia tài của ông mà bố thí cho cái nghèo. Tôi nghĩ rằng cái đám đông lúc bây giờ họ cũng tức chết thôi, là bởi vì họ biết Sa-chê không có đồng lõa với họ để nhạo báng Chúa Giêsu, mà Sa-chê có một lập trường là làm sáng danh Chúa Giêsu giữa đám đông. Ông là con người đã thành công, và Sa-chê đã được nhắc đến không biết bao nhiêu lần trải qua gần 2000 năm qua. Người thành công có một cái cốt cách trong tâm trí của mình. Thánh Kinh phán dạy rằng: song lấy làm vui vẻ và luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Đây là cái cốt cách của con người thành công. Tâm trí của ông, ở trong lòng của ông luôn luôn có một cốt cách là vui vẻ tiếp nhận về luật pháp, về lời của Đức Chúa Trời, và sẵn sàng ủy thác cái thị giờ của mình để suy gẫm luật pháp, sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời cả ngày và đêm. Winston Churchill có lần đã nói: a fanatic is someone who cannot change his mind and will not change the subject. Cũng trong cái cảm giác đó, ý nghĩa đó, chúng ta phải là những con người cuồng nhiệt, nhất định ký thác để học hỏi, để tìm hiểu, để hiểu biết và áp dụng điều dạy dỗ chính yếu của Chúa trong Kinh Thánh, là lẽ thật của Ngài vào ở trong đời sống của chúng ta. Vâng, thưa quý vị, đó là cái cốt cách của con người được thành công, là luôn luôn vui vẻ về đường lối của Đức Chúa Trời và suy gẫm về đường lối của Đức Chúa Trời để mà áp dụng ở trong cuộc đời của mình. Con người thành công thật có một cốt cách trong trí của mình, biết cái sự khác biệt giữa cái đúng và điều sai, và họ quỷ thác làm theo cái điều đúng. Còn sự thành công do lường gạt, bất chánh, mánh mung, dối trá là chuốc lấy cái hậu quả tai hại của nó mà thôi. Có một người hút thuốc xì gà. Ông ta mua một số thuốc xì gà rất là đắt tiền. Rồi ông ta đóng bảo hiểm để phòng hỏa hoạn. Sau đó ông ta hút hết cái số thuốc đã mua. Hút xong rồi ông khiếu nại bảo hiểm với cái lý do là thuốc xì gà đã bị cháy hết. Hãng bảo hiểm từ chối. Ông ta kiện ra tòa. Quan tòa phán quyết rằng công ty bảo hiểm đã đồng ý nhận bảo hiểm phòng hỏa cho số thuốc xì gà, thì phải bồi thường là điều hợp pháp. Hãng bảo hiểm không còn cách nào hơn, họ đành phải bồi thường tiền cho người đáng bảo hiểm. Rồi sau khi bồi thường tiền rồi, thì công ty bảo hiểm đó báo cảnh sát bắt vì cái lý do người bảo hiểm đã cố ý gây nên hỏa hoạn, cho nên cái số thuốc xì gà đã cháy hết. Thưa quý vị không thể nào đấu chiến với luật pháp của Đức Chúa Trời mà để được thành công một cách chân chánh được. Sự thành công chân chánh là gì? Là biết ý muốn của Đức Chúa Trời và làm theo. Ngay cả cái đời sống tâm linh của quý vị cũng vậy. Chúng ta không thể thành công trong đời sống tâm linh nếu chúng ta không hiểu biết ý muốn lẽ thật trọn vẹn của Đức Chúa Trời và không làm theo lẽ thật trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Sau khi Môi-se chết, Đức Chúa Trời phán cùng Giô-se như thế nào? Đây tôi xin đọc lời mà Đức Chúa Trời phán cùng ông Giô-se. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Emerson có nói, con người trở thành điều gì mà ông ta nghĩ cả một ngày dài. Và đó là lý do tại sao Thánh đồ Phao-lô đã phải nói: phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Có người thành công có đức tin để chống đỡ thời tiết. Lời Thánh Kinh phán dạy rằng người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Kinh Thánh không hứa hẹn một đời sống mơ mộng và dễ dãi. Kinh Thánh hứa rằng sẽ có thời kỳ chúng ta phải đối đầu với mưa bão, với cuồng phong, đối đầu với mùa đông giá lạnh, cô đơn và cay đắng. Đó là sự thật của cuộc đời mà chúng ta phải gian truân và khốn cùng, và chúng ta phải nếm trải như chúng ta hưởng thụ niềm vui. Có người thành công là có người có thể đối đầu với bất cứ thời tiết nào đem đến cho cuộc đời của mình. Năm 1970, một sở cứu hỏa ở tại Fairfax đã tiếp nhận một loại nón nhựa mới, màu sắc rất đẹp, được chế tạo bằng plastic, loại cứng và rất tốt. Và cái cỡ của cái nón này điều chỉnh một cách dễ dàng và có dây nịt bảo đảm. Chỉ có một vấn đề của loại nón này là khi để gần hơi nóng thì nó sẽ bị tan chảy. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, đức tin của quý vị đặt nơi Chúa như thế nào? Khi đức tin đó va chạm với thời tiết, va chạm với nhiệt độ của thời tiết trong cuộc đời, có còn được tồn tại hay không? Hay là sẽ bị tan chảy như cái nón bằng nhựa mà một công ty đã tặng cho sở cứu hỏa này? Vào thế kỷ thứ hai, không lực đồng minh càng quét qua Đức, lục soát tìm kiếm ở trong nông trại và trong tư gia về những người đang ẩn trốn. Dưới basement của một căn nhà trong một góc tường, một nạn nhân của lò hơi ngạt đã kể lại một ngôi sao của David. Và bên dưới có viết mấy chữ sau đây: tôi tin có mặt trời ngay cả khi không chiếu sáng. Tôi tin nơi tình yêu ngay cả khi tình yêu không bật bày tỏ. Tôi tin Đức Chúa Trời ngay cả khi Ngài không phán dạy. Vâng, thưa quý vị, Kinh Thánh không dạy rằng đức tin của chúng ta sẽ tránh thời tiết, nhưng có phán dạy rằng đức tin của chúng ta sẽ gìn giữ trong khi thời tiết xấu đến với chúng ta trong cuộc đời. Jeremy đã xác nhận điều đó. Hãy đặt niềm tin nơi Chúa, Ngài sẽ giúp quý vị lạng hợp trong bất cứ bão táp hay cuồng phong trong cuộc đời. Như David đã quả quyết: Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi sẽ bị diệt vong. Thành công là hiểu biết ý chỉ của Đức Chúa Trời và làm theo cái ý chỉ đó. Quý vị không thể thành công một cách đích đáng nếu quý vị theo đám đông. Quý vị không thể thành công nếu không có cốt cách tâm trí của quý vị. Và quý vị không thể thành công nếu không có đức tin mạnh mẽ trong Chúa Giêsu để chống đỡ thời tiết. Còn người thành công là được ảnh hưởng bởi lời của Chúa, chứ không phải bởi ảnh hưởng của thế gian, bởi người đời. Vì con người thành công không theo đám đông, không bỏ cuộc cách dễ dàng, và có đức tin vững chắc ở trong Chúa. Nguyện Chúa giúp cho quý vị thành công trong ý muốn thánh của Ngài, và đó là sự thành công thật được định giá.
Lòng ước mong, lòng ước mong, từ đáy tim con xin dâng lên lòng ước mong, làm theo thánh ý Chúa trên trời, cùng đi với Chúa mãi không rời, và dân Chúa tiên hát muôn đời. Con ước mong nguyện lối đi đưa sáng soi, cuộc sống hôm nay hay tương lai thuận ý Cha, cầu xin Chúa dẫn lối mọi ngày, dạy con biết sống giữa cảnh đời, dù dòng tố sóng gió thay rời, con vẫn tin.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi, và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.